This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, thưa quý thính giả, quý vị đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và thưa quý vị, bây giờ là 2:02 tại phòng VOM giờ Texas. Như thường lệ, chúng ta sẽ đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ và từ phòng VOM, như Tuyền một lần nữa gửi lời mến chào đến chú Trương Minh Ẩn, vị phụ trách chương trình rất quen thuộc của chúng ta.
Dạ, thưa khách, xin chào tất cả quý vị thính giả của đài 1600 AM. À, dạ, hân hạnh được làm việc như Tiền trong khi Bảo vẫn đi vacation hình như 2 tháng phải không?
Chắc không được vậy đâu chứ, đi 2 tháng về là coi như là tốn hao hơi nhiều ấy nha chứ. Dạ, thưa chứ, hôm nay thì hồi nãy gọi điện thoại cho chứ nói chứ vừa được nghỉ trưa một chút xíu, cũng thấy là mừng cho chứ. Như Tiền cứ nghĩ rằng là làm về hưu rồi đó thì sẽ có nhiều thì giờ, nhưng mà đối với một vị thị trưởng thì chắc chắn rằng không có nhiều thì giờ như là những vị khác mà được nghỉ hưu hoàn toàn đâu quý vị. Đôi lúc nó còn bận rộn hơn nữa, mà làm lại không có tiền lương nữa phải không chú? Chỉ có tấm lòng đối với cộng đồng, đối với những người dân ở thành phố Houghton City của chú nói chung, và những người dân ở Đức Hoa Kỳ này nói riêng. Tại vì một cái cộng đồng của mình á, mà nó phát triển, nó an bình, nó cũng ảnh hưởng đến cho cái sự an bình của cả đất nước phải không chứ?
Ở đây thì đối với những cái thành phố, đa số quý vị biết thị trưởng, nghị viên rồi đó, thì theo thành phố vấn đề lương bổng là do thành phố quyết định. Thành phố chú thì cũng được ít nhưng mà không phải là được nhiều. Có nhiều người hỏi chú cũng câu này, lý do tại sao vậy mà người ta bỏ bao nhiêu tiền để tranh? Nó có những cái mà quý vị vẫn không hiểu thì mình đem giả tỷ như Tổng thống Donald Trump đi.
Dạ.
Ông ta tại sao tranh cái chức vị cao nhất của một quốc gia hoặc là trên thế giới mà ông ta chỉ lãnh một đồng một năm thôi? Người Á Đông mình á, làm gì á, là tiền đi trước, quyền đi sau. Hỏi coi ở trả nhiều tôi mới làm người kia. Người Mỹ cũng có chuyện đó. Muốn làm sếp thì nó có nhiều loại sếp ở đây lắm. Giống như quý vị cứ nghĩ rằng hồi khi xưa tôi nghĩ rằng cái chức như mà hạ nghị sĩ rồi của Hoa Kỳ rồi đó, chẳng hạn như tiểu bang mình đi, hạ nghị sĩ thì mỗi tháng lãnh là 148 đồng và cùng với những cái benefit nhỏ nhỏ. Nhưng mà lý do tại sao quý vị chưa biết đâu. Nếu mà quý vị ngồi, có nhiều người gãi đầu cũng gọi chú hỏi tại sao như vậy mà quý vị tranh nhau mà thiếu điều đấm đá để giết nhau. Nó có những cái lợi mà quý vị không nhìn thấy. Tùy theo quý vị là những người có cái buôn bán hay là có những cái gì liên hệ vô, thì những người mà nắm những cái chức vụ vậy đó thì bỗng dưng bùm lên một cái là tất cả mọi chuyện. Xin lỗi á, chẳng hạn như bây giờ chú nói thẳng câu vậy, như một bà hạ nghị sĩ của ở tại tiểu bang mình có một cơ sở từ mấy lâu nay á, buôn bán thì cũng sắp xa sệ, nhưng khi bà vừa đắc cử xong một cái rồi chỗ đó bỗng nhiên phải bình thường rộng, thì bao nhiêu contract, bao nhiêu gì đổ vô đó. Cái người Mỹ á, người ta nhìn vô á, khi họ mua cái hột gà đó họ muốn nở ra con voi. Ở Việt Nam mình mua cái hột gà là cứ nghĩ là vài bữa nở ra không biết con gà bự, gà nhỏ hay là trung bình. Do đó cái nhìn của Việt Nam mình rất là cận về vấn đề tiền bạc, nó quan trọng lắm. Như như Tuyền cũng như quý vị biết, tranh cử gì rồi tốn không biết mấy chục ngàn đô, bao nhiêu người chui đầu ra rồi đứng từ sáng tới chiều, vợ con phải đi từng nhà từng nhà. Thì có nhiều người nói tôi thấy mấy ông ngu quá. Thì tôi nói ok, kệ ai nói ngu kệ vậy đi ha. Thì cho là tất cả những người lãnh đạo trong quốc gia này với cái đồng lương tùy theo lớn nhỏ mà không có lãnh lương hay là lãnh ít, thì cái đó cho nó ngu đi thì cũng thôi chịu ngu đi. Thì đó là cái cách mà điều hành của Hoa Kỳ. Chẳng hạn như có những cái thành phố thiệt to như Dallas hoặc là Florida, thì những người mà nghị viên thị trưởng đồ là full time, còn cái thành phố trung bình như chú á gần như là part time. Do đó những cái chuyện mà lương bổng đều do theo trong cái budget của thành phố, hoặc là những người này đều vote với nhau. Nhưng mà đa số những cái người mà nằm trong cái hội đồng thành phố đó, đa số họ đồng ý là lãnh, có những cái thành phố lãnh tiền không có, hoặc là những cái thành phố lãnh tiền rất là ít, để chi, để loại trừ ra những người nào vô đây muốn tìm cái tiền bạc để làm một cái sự nghiệp cho mình, thì ở đây những người đó không bao giờ bước chân người nữa hết. Do đó tại sao trên Hoa Kỳ này tất cả những cái cơ quan hành chính lớn đều do những người nhà giàu nắm hết. Đó là cái phương pháp làm việc bên Mỹ vậy.
Dạ chứ, thì phải chẳng hạn như là mấy vị tổng thống khi mà ra tranh cử đó chứ, mỗi lần ra tranh cử như vậy là tốn biết bao nhiêu là gia tài chứ. Rồi tất cả những cái chức vụ khác cũng vậy. Nhưng mà người ta làm có những cái niềm hạnh phúc của riêng người ta. Có những công việc mà có thể quy ra bằng tiền, và có những công việc thì không có thể lấy tiền bạc để mà
không đo được.
Dạ đo được. Nó có một cái giá trị của riêng nó nữa. Và ai mà đã làm những công việc đó thì mới hiểu. Còn nếu mà không hiểu thì những người mà không có cái suy nghĩ như vậy thì làm sao mà có nói cỡ nào cũng không thể hiểu, phải không chứ? Vâng, thưa quý vị, chú Trương Minh Ẩn là nghị viên của thành phố Hoa Tâm City, chú phụ trách chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Với những kinh nghiệm bao nhiêu năm, rất là nhiều kinh nghiệm, trong bao nhiêu năm chú làm thám tử cũng như là làm cảnh sát, rồi phụ trách công việc bên của tòa án nữa, rồi bây giờ làm nghị viên thành phố, thành ra là những
cái an toàn thị trưởng chứ không phải nghị viên
nha. Dạ dạ xin lỗi, là thị trưởng của thành phố, nghị viên thì xa xưa lắm rồi. Bây giờ là thị trưởng của thành phố Hoa Tâm City. Thì thưa quý vị, những cái sự an toàn trong cuộc sống của quý vị từ trong nhà ra đến ngoài ngõ thì quý vị thấy không biết là thắc mắc hỏi ai thì quý vị cứ gọi vào cho chương trình đi, chú sẽ sẵn sàng để mà chia sẻ hướng dẫn quý thính giả nhá. Số điện thoại như thường xin gửi ra nè, quý vị có thể chuẩn bị từ bây giờ nha: 817-899-4110, 817-899-4110. Như Tuyền sẽ đón điện thoại của quý vị bất cứ khi nào quý vị gọi vào. Và chắc chắn rằng là chú có, mỗi chương trình như thế chú đều có rất nhiều điều cần chia sẻ, phải không chú? Trong lúc chờ quý thính giả thì Như Tuyền mời chú.
Hôm qua tới giờ chú cũng quá mệt, thành ra hôm qua chú trả lời được 32 cuộc điện thoại.
Ôi, 32 là nhiều lắm á chú.
Sáng nay chú trả lời được 15, từ ngay cả Philadelphia, tất cả Delaware, tất cả các tiểu bang khác họ cũng gọi về. Cảm ơn tất cả quý vị. Thì có nhiều khi chú nghe vậy chú hơi buồn á, là sao mà chẳng lẽ trên đất nước này con mình chú là cái người ta có thể depend on để gọi mình hay sao, hiểu không? Tại sao cũng có những người Việt Nam làm trong cơ quan chính quyền cần phải bỏ chút xíu cái trái tim hoặc là thời giờ để giúp đỡ đồng bào mình, chứ đừng có nghĩ rằng ok việc tôi như vậy mà tôi làm, còn ngoài ra thì quý vị tôi cũng cần biết. Thì đó là chính cái chú Đường có câu hỏi why, hiểu không?
Yeah.
Thì sáng nay có một quý vị mà chú trả lời cái cú điện thoại ở tại Philadelphia, thì sẵn nói đây cho quý vị nghe một cái câu chuyện cũng rất là thương tâm. Mà tháng 11 năm rồi á, cái bà này thì mẹ quá, con tôi ví dụ ông chồng qua đây nghe nói đâu gặp cô nào khác rồi, thành ra sau khi mẹ con qua tới đây, đứa con là 45, bà cũng lớn tuổi rồi. Nhưng mà vào khoảng tháng 11 á, thì trong gia đình của cậu này cũng có vợ, có đứa con, rồi lục sục sao cô vợ cũng ở riêng. Nhưng mà con cái là tháng 11, trong cái buổi chiều đó thì cái cách nói chuyện của bà mẹ này rất là thương đứa con này. Đứa con 45 tuổi thì từ giả mẹ là con đi lại ăn tiệc chơi, thì sau khi ăn tiệc á thì lại không thấy trở về gia đình nữa. Mà hai mẹ con chung sống rất là thương nhau, thì báo cáo cảnh sát. Nhưng mà trước đó một ngày đó, cậu này có cho mượn một chiếc xe, rồi chiếc xe đó tìm được sau khi cái cậu này mà không về nhà đó, thì sau đó vài ngày tìm được cách nhà cũng khoảng chừng cây số, bánh xe bị đâm lụng. Sở dĩ tôi mang câu chuyện này ra nói, nếu quý vị nào có nghe mà biết một phần nào trong vấn đề này á, có thể gọi lại tôi để giúp đỡ trong cái vấn đề coi cái cậu này đi đâu.
Yeah.
Đối với tôi là cái chuyện mà cơ quan cảnh sát mà theo cái lời của nạn nhân nói, mẹ nạn nhân nói, mà nếu không làm, nếu mà làm theo kiểu cảnh sát mà theo bà nói chứ không biết người ta làm vậy hay không, thì thật sự là hoàn toàn là không có trách nhiệm nhiều lắm. Thì khi mà một người bị báo cáo mà mất tích, mà lại chiếc xe tìm cách đó khoảng một cái số mà bị bánh xe đâm lũng, mà cảnh sát chỉ lại nhìn sơ sơ rồi bỏ về làm cái báo cáo mà thôi, thì cái chuyện nó hoàn toàn sai. Đáng lẽ cái xe này cơ quan cảnh sát còn phải giữ để chi, nếu cái cậu này thật sự không trở về nữa đó, thì có thể là nghi vấn.
Yeah.
Thì lúc đó đem lấy dấu tay cũng như những cái bằng chứng trên đó để điều tra coi ai là người mượn chiếc xe này. Thì bà ta gọi chú kêu cứu, thì chú ngay giây phút này giới thiệu kêu bà ta trở lại cơ quan cảnh sát, yêu cầu mở cuộc điều tra lại. Nếu cơ quan cảnh sát không chịu làm, thì ở trong cái thành phố đó, người nào là nghị viên của cái khu phố mình ở đó, yêu cầu người đó, làm áp lực người đó để người đó yêu cầu cơ quan cảnh sát phải làm việc trở lại. Thì quý vị nhớ kỹ á, người Việt Nam mình á, bởi vậy khi chú hỏi câu chứ bà có bao giờ đi bầu cử hay không, bà nói tại vì tôi bận rộn nhà không á này kia. Quý vị thấy á, đi đây á, nói cái câu chuyện này thì dính dáng trong vấn đề á, quý vị có liên hệ trong vấn đề bầu cử, thì quý vị á, khi mà nhờ một cái người nào mà gọi là những người mà được dân cử á, trong thành phố mình á, họ sẵn sàng họ giúp đỡ, hoặc là không có bầu cử cũng giúp đỡ, nhưng mà khi mà mình có bỏ phiếu, người ta cảm thấy mình có cái trách nhiệm nhiều hơn. Đối với chú ngay cả chú đi, cái người nào là công dân Hoa Kỳ mà gọi điện thoại cần chú giúp đỡ, nói kỳ rồi tôi có liên hệ trong vấn đề bầu cử, trong cuộc bầu cử kỳ rồi của anh ra tranh cử thị trưởng, chú hầu như có cái cảm tình ngay tại chỗ nhiều liền là đây là người có trách nhiệm. Thì sẵn một câu chuyện nói thành hai, thì nếu quý vị nằm trong những hoàn cảnh đó, quý vị đã làm áp lực cơ quan cảnh sát để mình điều tra coi đứa con này hiện tại nó ở đâu. Đã gần từ hồi tháng 11 tới giờ là giống như cỡ là 9 tháng rồi, 8 tháng mà vẫn không có mặt ở nhà, thì chắc chắn mà chiếc xe bị đâm lũng như vậy thì đây là một cái chuyện không có đúng lắm.
Yeah.
Quý vị đừng yên lặng là lúc nào nói tại vì tôi không biết tiếng Anh. Ok, phải làm tới trong những vụ như vậy để tìm ra câu trả lời.
Câu chuyện này khi mà ở thành phố Philadelphia thì chắc là không có cộng đồng người Việt đông chứ hả? Thành ra có thể
dạ,
là
đông,
bà...
cũng đông, có cảnh sát Việt Nam thì tôi hỏi, chú có hỏi là, nhưng... là ngày xưa chú ở Pennsylvania chú biết là cũng có Việt Nam đông lắm. Nhưng mà ở đây bây giờ tôi yêu cầu bà gặp một cảnh sát Việt Nam và yêu cầu giúp đỡ giùm, mà nó cũng nó khổ cháu. Có những người họ chỉ nói ok phận sự tôi chỉ có vậy vậy. Thật sự ra khi một nhân viên cảnh sát không cần phải biết mình làm bên phòng hành chánh hay là cái ngành mé bên nào.
Dạ.
Mình cũng nếu mình muốn giúp đỡ thì ở đâu mình giúp đỡ cũng được.
Dạ. Nghe có vẻ như là một cái criminal case vậy đó chú. Có một lần như tôi nhớ là cách đây 1-2 năm gì đó bên Cali thì cũng có một cái cô đó cũng làm bán bên bảo hiểm, rồi cũng làm cho đài phát thanh part time, rồi khi mà cố sáng cô đi mà cô mất tích như vậy là trong ngày đó đó người ta báo và người ta đã cố gắng tìm ra cô trong ngày hôm đó, tìm thấy xác cô. Thì đó là thấy là cái cộng đồng ở bên Cali đó, người ta có nhiều người Việt đứng ở trong cái hệ thống của chính phủ, thành ra là người ta có
nhanh
một
lắm,
cái sự support rất là nhanh chứ. Và cuối cùng người ta đã nhanh chóng tìm ra cái dấu vết của cô trong ngày hôm đó, và rất tiếc là cô đã bị giết hại. Thì trong trường hợp này nghe như thế này mình cũng thấy rất là đau lòng, là vì chừng đó ngày tháng mà bà mẹ ở nhà cứ trông chờ con như thế mà không có một cái phương pháp nào để cho bà thấy rằng là cái vụ việc này đang được giúp đỡ hoặc là đang được điều tra.
Yeah.
thành ra là thấy
phải gọi
nghiệp
về tới
hả?
Vùng Dallas Fort Worth này thì chú thấy cả tiểu bang Pennsylvania cũng nhiều người Việt Nam làm cơ quan chính quyền, ví dụ cảnh sát đồ thì cũng có nhiều lắm, mà chú thấy có nhiều lúc á làm việc cái người Á Đông mình làm việc rất là nhiều, nhưng mà nói rằng nếu mà bỏ cái thời giờ riêng để giúp đỡ đồng bào á, chú thấy ít thì cũng quá tội người ta. Mình có cơ hội, mình có điều kiện, mình có những cái chẳng hạn như chú may mắn chú có điều kiện để làm việc với chính quyền rồi, do đó chú cảm thấy rằng chia sẻ thời gian của mình. Chứ còn nói thật, từ lúc chú là nghỉ việc bên cảnh sát tới giờ chú bận rộn hầu như là gấp 3 lần hơn là lúc chú đi làm việc.
Có thể hiểu. Dạ. Thưa chú,
nhưng
như
mà
thế
chú
thì
có những cái niềm vui của chú. Dạ,
dạ đúng.
Giúp đỡ được.
Dạ. Chú ơi, làm sao mà cái cô đó, cô biết được chú, cô nghe qua đài phát thanh hả chứ?
Dạ, cái chị đó thì cô nghe một người, hình như là nghe cái đó, người nào nói đó, vô trên mạng nghe trong cái chương trình này.
Yeah.
Ở trên radio đó, internet đó, thì sẽ tìm được cái ông đó, ông có cho số điện thoại thì gọi, thì chú tình cờ chú thấy cái số lạ lắm, chú gọi thì thấy, vừa nói chuyện bà cũng vừa khóc.
Yeah.
Chú thấy cái chuyện này á, đối với chú á, lành nhiều, giữ nhiều hơn lành.
Dạ đúng chứ, ai cũng có cảm giác đó nếu mà nghe.
Chiếc xe mà bị đâm đục bánh xe này kia rồi, thì trước khi cậu đi á, thì làm như nó có cái điểm hay sao, nói với người mẹ rằng mẹ ơi, khi nào con mà sau này mẹ có mua chiếc xe lớn lớn chở của con thì con cảm thấy an toàn hơn, thì kia này kia thì cũng nhắn nhủ rồi tối hôm đó đi thì bỗng nhiên mất luôn. Thì bà nói là hai mẹ con sống với đứa cháu nội rất là tình cảm với nhau.
Thương quá. Chú ơi, thế
thì cô vợ cũng có về giúp đỡ dẫn bà ta lên cơ quan cảnh sát. Thì trong đây thì cảnh sát có vẻ làm cái báo cáo để nó thôi, nhưng mà thật sự là đây đúng một cái vụ mà cần phải mở rộng lớn ra để điều tra.
Đôi lúc họ không vô tâm quá, họ bỏ quên cái hồ sơ này luôn chứ. Rồi hy vọng là chú có thể giúp cái cô này như thế nào đó được,
chú,
để có chút hy vọng.
Nói một câu rằng là nếu mà cô nghe những lời tôi lên nó nói rồi sau đó gọi điện thoại trả lại tôi sẽ chỉ dẫn thêm.
Dạ.
Rồi, vấn đề đó. Okay.
Cảm ơn chú. Bây giờ thì chương trình xin được phép mời một vị trên đường dây. Hello.
Hello, dạ chào chị Như Tiên.
Dạ chào anh, xin cho biết tên và câu hỏi nhé.
Tên Thành, chị Tiên.
Chào anh Thành, chú Ẩn đang nghe đó, anh hỏi chú đi.
Dạ chào chú Ẩn.
Dạ chào anh Thành.
Dạ chú cho con hỏi, ví dụ như cái nhà của mình mà bị bia đá đó.
Dạ.
Mà cái mấy nhà nó bị dọn đi, bây giờ bảo hiểm nó đền. Bây giờ mà mình không muốn lợp bằng cái giấy dầu mà mình lợp bằng tôn á, có được không chú? Mình hỏi bảo
okay,
hiểm.
Ok, anh tùy theo anh ở cái khu đó có HOA hay không? Anh ở thành phố nào vậy?
Không, con không có ở trong tác nghiệp, con ở ngoài chỉ đang tác nghiệp.
No, ở ngoài tiểu bang Texas, tức là tiểu bang khác phải không?
Dạ.
Bây giờ nói cho tôi tiểu bang nào đi.
Ohio.
Ok, bây giờ đó, nếu mà anh ở Ohio nhưng mà thuộc về county là city, có tên thành phố không?
Có, city có, tên thành
okay.
phố.
Ok, tất cả nếu anh ở Ohio và cái tên thành phố đó, thì cái thành phố đó cái dân số bao nhiêu người?
Còn không có để
ý. Dạ khoảng ví dụ như 40-50 ngàn cũng đông hay là hơi to hay như thế nào không?
Còn cái này còn không để ý.
Anh ở đó thì anh chạy xe anh biết là trong mình có bao nhiêu cái đèn xanh đèn đỏ. Thì bây giờ đại khái tôi nói cho nghe, sở dĩ tôi hỏi câu đó như thế này. Trên đất Mỹ này có những cái thành phố nó quá nhỏ đó, thì nó không có thị trưởng hoặc là không có hội đồng thành phố. Do đó tất cả nó nằm ở county, mà county thường thường đó, có những cái county đó, vấn đề mà anh muốn xây nhà, lợp nhà cái kiểu gì đó, thì county nó có luật lệ gì hết trơn. Chẳng hạn giờ để tôi nói cho nghe, giờ Texas này, những cái nhà mà nằm thuộc về county đó, anh muốn cắt cái kiểu gì anh cắt, không có inspection và không có cần xin permit, anh hiểu không? Nhưng mà những miếng đất mà của county nhưng mà nó nằm gọi là adjacent, tức là dính vô của những thành phố để bảo trì trong vấn đề cảnh sát cũng như là xe cứu hỏa đó, thì những người, những cái miếng đất đó nó sẽ dính dáng vào thành phố. Thì ở đây hay nhất á là anh vô trong mạng đó, ví dụ như anh ở cái thành phố tên là ví dụ Rose City, thì anh vô đánh Rose City rồi nó sẽ cho anh vô cái mạng đó. Nếu anh thấy trong mạng có cái planning, zoning, rồi permit department, police, fire department, thì anh cần phải lên cái chỗ gọi là planning and zoning. Anh lên hỏi coi bây giờ tôi muốn lập tôn được không. Có những cái thành phố một khi anh thay đổi cái mái nhà hoàn toàn á, anh cần phải hỏi người ta. Còn ví dụ như anh muốn cái mái nhà, ví dụ như ngói màu xanh, anh muốn đổi màu đỏ thì chuyện của anh. Có những thành phố yêu cầu anh phải có permit, có những thành phố không cần. Do đó anh ở Ohio mà anh hỏi tôi á, tôi không có thể trả lời cái câu rõ ràng như thế nào. Nhưng nếu anh ở trong Texas, anh hỏi tôi có thể research và cho anh biết số điện thoại, anh gọi người ta một tiếng là xong hết. Chứ đừng nghe tôi nói ở đây làm cái đó được rồi anh lọt lên đá vài bữa tốn mười mấy ngàn, xong cái bắt anh dở rồi còn bị phạt nữa, nghe không? Ok.
Là city câu hỏi.
Đúng, phải gọi là city, cái chỗ mà planning and zoning á. Ok. Nó sẽ cho anh biết là được làm hay không. Ok nha. Nhưng mà nhà bên đây á, nó có những cái loại tôn á, nóng chết luôn đó ông anh hai. Dạ. Nếu mà anh xài cái loại tôn mà nó cái loại mới bây giờ ở dưới nó có chống nhiệt thì nó khác. Nhưng mà cái nhà mà đa số tôi nhìn thấy á, ví dụ tôn mà công công giống kiểu Việt Nam đó, thì làm mất giá trị cái nhà nhiều lắm. Ok.
Dạ, con biết rồi. Con cảm ơn chú nhiều.
Dạ rồi, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình. Thưa quý thính giả, số điện thoại
ở đâu mà tới tiểu bang Ohio dữ.
Ở đây cũng có nhiều người nghe chương trình qua internet, gọi trong những chương trình nhà yêu cầu hoặc là những chương trình khác đó chú, cũng như chương trình chú nữa, là họ ở xa lắm luôn chú, nhiều lúc ngạc nhiên là wow. Họ gọi đến Dallas qua hệ thống phát thanh. Vâng thưa quý vị, 817-899-4110 là số điện thoại trực tiếp để quý vị có thể gọi vào cho chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ nha. Là chúng ta còn 2 phút nữa trước khi Như Tuyền dừng lại cho phần giới thiệu thương mại. Như giờ bây giờ thì chắc Như Tuyền để dành cho chú đi, chú muốn cập nhật gì mời chú luôn nha.
Rồi, bây giờ chú nói về vấn đề bên Mỹ mà vấn đề cho tiền tiếp thôi chứ.
Dạ.
Ok, đây là một cái vấn đề đã tế nhị và cũng rất là quan trọng đối với bên Mỹ này. Quý vị biết á, có những người mà làm ở tại restaurant của Mỹ rồi đó, thì họ vô đó làm có 2.5 đồng giờ thôi. Mặc dù cái minimum của Texas là 7.5 đồng, nhưng mà những người nào làm mà được lấy tiền tip đó, thì người ta có thể trả cái base của nó có 2.5 đồng. Do đó quý vị á, chẳng hạn như chúng tôi á, thường thường lâu lâu vợ chồng đi ăn, cái nhìn thấy một ba người Việt Nam mà nó nói chuyện sùm cả 10 người á, đứng dậy ăn rồi xong bỏ lại có 2 đồng. Thì ở đây á, quý vị nhớ đa số những người mà làm việc đó là những em học trò, những người mà người ta vừa đi học muốn kiếm tiền thêm đi học. Đa số khi mà chú nhìn á, chú sẽ cho nó tiền hơn cái đó nữa. Nhưng mà nếu mình đúng, mình cho bao nhiêu thì gọi là đúng. Thì thường thường ví dụ như mình ăn một bàn tiệc 100 đồng đó là 15%, tức là 15 đồng. Còn á, tệ lắm mình cũng nên bỏ là 10 đồng. Chứ còn quý vị có những cái bàn ăn tôi thấy đứng, không phải tất cả mọi người Việt Nam làm vậy hết. Có một số quý vị coi tại Việt Nam mình không có vụ tiền tiếp. Chẳng hạn như quý vị đi về Việt Nam, quý vị vừa đi taxi xong ha, Uber xong mà cho tiền tiếp một cái là biết gì kiều liền. Tại người Việt Nam không bao giờ cho tiền tiếp, vô quán ăn, ăn xong rồi xách đít lên thôi. Nhưng mà ở đây mình qua tới đây rồi, đó là những cái tôi chỉ yêu cầu để quý vị giúp đỡ cho những em đó. Nhưng mà có một số restaurant á, những người chạy bàn Việt Nam cho tôi hay rằng anh có cho đó thì làm ơn cho riêng tôi. Tại vì cho hay không á, chủ nó có lấy hết. Nhưng mà lấy hết có phải illegal không? Yes. Tiền tiếp là không được chia cho người phụ bếp, không được chia cho người rửa chén. Chỉ có người nào chạy bàn đó mới lấy, đó là luật. Do đó quý vị á, mình nhìn sơ sơ. Nhưng mà quan trọng nhất á, mình có bỏ tiền tiếp á, rồi sau đó ai lấy kệ người ta. Nếu mà quý vị cứ ngồi suy nghĩ nói, bỏ tiền tiếp giờ chủ nó cũng lấy hết, thì giống như kiểu là bây giờ tôi giúp đỡ một cái cô nhi viện đó, nhưng mà chưa chắc gì tiền nó tới tay thôi, tôi không cho, thành ra sẽ không có gì hết. Chẳng thà mình đưa cái đồng tiền ra, ngay giây phút đó mình cảm thấy lương tâm mình thoải mái là tôi đã giúp đỡ được người này, hơn là mình cứ suy nghĩ là cái mé sau đó nó có những cái bê bối dơ giấy á, thì quý vị không cho thì hầu như quý vị không có gì hết đó. Thì quý vị đi ăn uống làm ơn nhớ vấn đề tiền tiếp, đi taxi cũng tiền tiếp, bất cứ chỗ nào á có người service tiền tiếp, trừ mấy cái mà self service á quý vị không cần cho tiền tiếp. Nhưng mà đối với chú, tôi đi chỗ nào mà có người lại dọn cái miếng rác trong bàn chú, chú cho tiền. Ok.
Dạ.
Ngay cả trong khách sạn khi đi ra mình cũng phải cho tiền tiếp cho những người bồi phòng.
Dạ. À, có như Tường thấy đó là những cái mà văn hóa ứng xử tối thiểu đó mình nên có, bởi vì cái đó là một cái phần mà mình biết rằng là không phải là mình cho người ta đâu mà mình cho chính mình đó chú, bởi vì người ta đã phục vụ mình mà, cho nên mình có một cái chút để tỏ cái lòng gọi là cảm ơn trở lại. Thì như Tường nghĩ rằng nếu mà ai ở đây lâu đấy thì chắc chắn là người ta sẽ hiểu được cái văn hóa này. Còn nếu mà quý vị nào mà mới qua, từ từ cũng phải cần một thời gian để thích nghi đó, thì hy vọng là từ từ sẽ quen được cái văn hóa ứng xử này thì nó sẽ công bằng hơn. Còn nếu không thì mình tự ở nhà, nếu mà mình muốn tiết kiệm tiền thì mình tự phục vụ mình, phải không chứ?
Dạ đúng, tại chú vậy bao có lần vừa xuống taxi xong cái chú cho mấy 150.000 nữa, cái đó nói câu giờ anh ở Mỹ giờ nào. Tôi nói ủa sao tôi ăn mặc lèn phèn anh biết tôi Mỹ, tại đây không ai cho tiền tiếp hết anh ơi.
Thì Tường nhớ ngày xưa như Tường ở Việt Nam cũng vậy đó chứ, mấy chục năm về trước đó đi ăn cũng đâu bao giờ cho tiền tiếp. Nhưng mà không biết là bây giờ mấy chục năm sau nó có thay đổi hay không, tại vì thấy là
Không, chú vẫn thấy là không có cho dù cho tiền tiếp đa số.
Vậy hả chứ?
Còn mấy đại gia thì mình không biết, mấy cái nhà hàng lớn chú biết. Nhưng mà nhà hàng trung bình đó chú vô thấy không ai cho tiền tiếp đó, đa số.
Dạ, cảm ơn chú rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta dừng một chút xíu cho phần giới thiệu thương mại. Chú mời chú đi uống tách trà nghỉ ngơi vài phút chú nha.
Dạ, cảm ơn.
Dạ vâng ạ. Và chú Trương Minh Ẩn sẽ trở lại với quý thính giả trong phần nhì của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ sau phần giới thiệu thương mại quý vị nha. Vâng, như Tường cảm ơn quý thính giả thật nhiều, vẫn tiếp tục giữ làn sóng trong những phút giới thiệu thương mại vừa qua. Và thưa quý vị, bây giờ thì phần nhì của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do chú Trương Minh Ẩn, thị trưởng thành phố Hoa Tầm City phụ trách. Như Tường mời quý thính giả hãy chuẩn bị những câu hỏi của mình để có thể gọi vào nha. Và từ phòng vi âm, như Tường gửi lời chào đón chú trở lại với phần 2 của chương trình, thưa chú.
Kính chào tất cả quý vị thính giả và như Tường trong phần 2.
Dạ, và thưa quý vị, những câu hỏi nào thắc mắc về những vấn đề an toàn của cuộc sống nè, từ trong nhà ra đến ngoài ngõ, ra khỏi đường phố, đến trên xa lộ, quý vị có những cái thắc mắc gì đó thì quý vị không biết là mình phải hỏi ai thì quý vị hãy gọi vào cho chương trình với những kinh nghiệm làm cảnh sát mấy chục năm qua, cũng như làm thám tử và làm những công việc ngoài tòa, bây giờ là công việc là thị trưởng của thành phố Hoa Tầm City, thì chắc chắn rằng chú có rất là nhiều những kinh nghiệm để mà chia sẻ với quý vị, hướng dẫn quý vị. Số điện thoại một lần nữa xin gửi đến quý thính giả là 817-899-4110, 817-899-4110. Chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đến cùng quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần nhé, trên làn sóng 1600 AM từ 2 giờ cho đến 2 giờ 50. Quý thính giả nhớ 2 giờ 55, quý vị nhớ là chúng ta cũng còn mười mấy 20 phút nữa cho chương trình đó, quý vị gọi vào nha. Thưa chú, chắc là hôm qua chú trả lời nhiều điện thoại quá, cho nên là hôm nay những câu hỏi mà quý vị được chú trả nợ hết rồi là không có cơ hội gọi vào.
Chưa trả lời hết, còn nhiều lắm.
Vậy đó.
Dạ, nhưng mà nếu không có thì chú còn nhiều chuyện chú nói chơi thôi. Dạ,
dạ. Thôi sẵn cơ hội này, trong lúc mà chờ quý thính giả thì mời chú chia sẻ nha.
Rồi, bây giờ chú muốn nói về vấn đề mà gọi là cái người tiếng Mỹ gọi là VIP đó, tức là nhân vật quan trọng.
Đặc biệt đó chứ.
Dạ, đặc biệt đó. Chú đã làm việc với cơ quan chính quyền Hoa Kỳ là 30 mấy năm. Dạ, bây giờ chú là thị trưởng, thành ra đi đâu chú ăn trên ngồi trước không? Ngồi được cái hàng gọi là VIP ghế, cháu hiểu không?
Dạ.
Thì ở bên người Hoa Kỳ á, cái hàng VIP, tức là từ đó nhìn lên cái podium, tức là sân khấu á, thì không bao giờ có ai mà đứng cản trở mình hết. Còn đối với người Việt Nam mình, đa số những cái buổi tổ chức á, thật sự cái người VIP là người bất hạnh nhất.
Tại sao vậy chứ?
Là tại vì ngồi ngay đó khi mà lễ bắt đầu đó là toàn là nhìn cái mông của mấy ông quay phim thôi. Là nguyên một hàng máy quay phim, ai có quay phim thì cứ đặt ở trước cái bàn VIP ngay sân khấu, gọi lên sân khấu để quay. Thì chú thấy cái đó là một cái mà chú nói hoài, những hội đoàn mà chú vẫn không thấy sự thay đổi. Đó là nhiều khi chú phải dọn ghế chú ra sao chú ngồi á, thì mình mới thấy được ta làm gì. Chứ còn ngồi đó thì khi mà nhất là những lễ bắt đầu chào cờ này kia nữa, quân dân cán chính đồ vàng một hàng hết, thì thật sự cái người IVVP chỉ thấy cái mông của những người mà bận đồ lính cũng như là những cái anh quay phim mà thôi. Thì ở đây chú thấy làm lạ, mình qua bên Hoa Kỳ này những cái hay là mình không học được. Ví dụ như một cái buổi lớn vậy đó, quý vị có thể có cái máy quay phim, ví dụ như iPhone, quý vị cầm tay ngồi nơi bàn mình quay. Nhưng mà nếu mà tất cả mọi người đều có mang một cái máy quay phim nhỏ, rồi cái chân đặt ngang cái hàng đó, thì chú nhìn thấy nó không có lịch sự tí nào. Và ngay cả người Mỹ, người ta có nhiều lúc ta muốn dòm, người ta cũng phải chùm chòm lên hoặc nhìn trái nhìn phải là chú thấy kỳ. Trong khi những cái đại hội chú đi đó, của Hoa Kỳ á, không có một cái máy quay phim nào nằm trước mặt người VIP hết. Tất cả đều nằm hai bên cái góc và gần xa, nhưng mà phải tránh ra cái dãy hàng VIP. Thì ở đây chú muốn nói, có nhiều người cũng nói câu rằng ông này bày đặt kiểu khách, không phải kiểu khách. Ở đây những cái chương trình đây á, là tôi thấy cái gì á, mà mình có thể làm cho cái sự hiểu biết của chúng ta khi tổ chức á, đừng để người Hoa Kỳ ta nhìn vô. Nếu mà chú bàn được thì đương nhiên những gia đình của ví dụ hạ nghị sĩ, thượng nghị sĩ tiểu bang đi đến tham dự, người ta cũng sẽ có ý kiến giống như chú vậy thôi chứ, hiểu không? Dạ. Chào bữa nay mình xích VIP mà không thấy cái gì hết, và toàn là tất cả. Thành ra anh em nào có nghe đó, lần sau mình có tổ chức thì mình chỉ đặc biệt mình chỉ có một hai cái máy quay phim ngay cái góc mà thôi. Gần chỗ đó cũng được chứ không phải là tút phía dưới, tại vì đa số anh em mình đây máy quay phim nhỏ. Nhưng mà đừng có đứng một hàng, tôi thấy tất cả giống như cái một cái buổi kỳ rồi chú vừa đi về đó, chú nói thật với cháu, chú biết trên sân khấu làm cái gì. Tại mọi người đều đứng lên rồi chào cờ rồi che hết trơn. Đâm ra ngồi sau này toàn là những tai to mặt bự không, cứ nhìn cái lưng với cái mông của ta không. Thật ra cái đó là một cái lịch sự, không có lịch sự đối với những cái khách quan trọng của Hoa Kỳ. Thì chú hy vọng rằng trong cộng đồng cũng nên thay đổi đi. Tại chú bây giờ 70 tuổi rồi, 71. Chú không phải nói đây để được người ta. Tại vì đối với chú, quý vị có giới thiệu, quý vị có làm có cái gì không, người ta đa số đây người ta ai cũng biết chú hết. Chú không cần. Cũng cần phải lên nói chuyện hay là phải ngồi ngay VIP để ta nhìn thấy mặt mình. Nhưng mà quý vị có tôn trọng người VIP á, thì nên tôn trọng cái sự hiện diện của người ta trong buổi lễ hơn là mời người ta để có người VIP ngồi ở đó. Thì cái cách sắp đặt đó tôi chú thấy không có lịch sự luôn.
Dạ. Như Tuyền cũng nghe chú chia sẻ như vậy, như Tuyền cũng hiểu một phần nào cái khó chịu của cái người ngồi cái hàng ghế danh dự như thế. Có lẽ là sau khi chú chia sẻ thì sau ban tổ chức, nếu mà những cái chương trình sau đó họ sẽ cố gắng để mà tìm ra một cái cách nào đó để cho báo chí cũng như là các anh quay phim có thể là thu lại, ghi lại được những hình ảnh đầy đủ của sân khấu, nhưng mà vẫn có được những cái chỗ đặc biệt đúng với cái mức gọi là cái hạng ngồi danh dự, gọi là cho khách mời đặc biệt. Còn ở trong một số chương trình thì tại vì như Tường ít có đi dự hội đoàn như thế này nên như Tường không có nhìn thấy những cái điều đó như chú nói. Tuy nhiên thì trong những cái chương trình mà cháu thỉnh thoảng có đi đến trường của các mấy đứa cháu học ở chú, mỗi lần có những cái sự kiện gì lớn đó thì mình cũng không có được là đi ra ngoài hành lang rồi chạy lên chụp hình nhốn nháo đông đâu. Tại vì tất cả các phụ huynh ai mà cũng làm như thế thì nó sẽ không còn cái trật tự nữa. Thành ra người ta chỉ dành riêng cho những người đặc biệt, của trong cái event đó có thẩm quyền được quay phim, được chụp hình, và sau đó thì mình có thể liên lạc để mình lấy hình ảnh này nọ đó chứ. Thành ra họ giữ cho cái buổi lễ là những người ngồi ở bên dưới được nhìn thấy hoàn toàn, và nó có được cái sự trật tự
nữa. Tại vì mình sống trên cái cộng đồng Hoa Kỳ đấy, cái sự gì chú nói sẽ có một số người nghe cũng hơi khó chịu, nhưng mà đối với chú có khe. Chú chỉ mang ra làm sao, tại chú cũng mang danh là người Việt Nam. Thì những cái gì chú cảm thấy rằng bức xúc á, tại sao người, một cái sứ dân mình ta làm được, mà mình không thể thay đổi được. Và hơn nữa, thêm cái nữa là cái người mà ngồi VIP á, đa số khổ lắm cháu. Tại vì lúc nào cũng gần sân khấu, gần mấy cái lo, mà lo nào lo nấy, đại không. Mà hầu như đa số ban nhạc ở đây á, là hầu như là mấy người đó không biết lỗ tai có bị prom không. Trong lúc ăn uống mà quýnh rần mà giống như kiểu người bạn ai nấy đánh. Chú đã chơi nhạc 28 năm rồi. Lúc nào chú lên sân khấu chú cũng hỏi một câu là quý vị có thấy quá lớn cho chúng tôi biết thì dặn nhỏ lại. Còn đây quýnh mà năn nỉ rồi nó nói tụi tôi quýnh vậy quýnh không được. Thành ra cuối cùng chú chỉ ngồi chừng lát vừa xong chào trời này kia rồi. Có nhiều buổi lễ quýnh quá lớn chú ngồi là chú chịu không nổi chú bỏ về. Thành ra mình á đã bỏ tiền bước ban nhạc, mình là người control ban nhạc chứ không phải ban nhạc control mình. Còn á, bởi vậy do đó chú đi đâu cũng vậy, chú thích one man band nhiều hơn. Tại vừa quánh êm dịu nghe nó lọt vào tai, còn mấy người kia xách cho dàn lo, và xin lỗi, có nhiều khi cái hội trường có chút xíu thôi, xách mười mấy cái lo cho giống như khoe là cái ban nhạc tôi nhiều lo vậy đó. Quý vị dòm thấy không? Có như tiền đi cái lợi buổi tổ chức với chú không? Người Mỹ control sao hết. Do đó vừa âm thanh vừa đủ lúc ăn uống này kia rồi không ai biết đâu hết á. Còn đi, có những cái mà chú đã sống bao nhiêu năm trên đất Hoa Kỳ, từ 75 tới giờ, mà những cái hay á, chú rất thích học hỏi cái hay người ta. Mà trong khi á, có những cái hội đoàn mình á, hoặc là những anh em mà làm về public á, ít khi mà để ý lắm. Thì những cái chương trình này á, chú cũng muốn đưa ra, tại vì rồi đây, một ngày nào đó chú cũng phải không còn nữa, thì nếu người ta không dám nói thì mình tiếp tục mình làm hoài. Thì hy vọng rằng quý vị để ý những cái đó, để chi chúng ta đừng có để cho những người Hoa Kỳ nói rằng chúng ta là những người không biết cái cách thưởng thức nhạc, cũng như không biết cách sắp đặt làm sao để tôn trọng một người khách gọi là chữ VIP.
Cảm ơn sự chia sẻ của chú. Thật ra như Tuyền cũng hoàn toàn hiểu là khi mà chú chia sẻ như thế này thì cũng góp một cái phần để mà có cái sự phát triển chung của các hội đoàn trong cộng đồng của mình. Hy vọng là quý thính giả nghe chương trình và hiểu được điều đó để có sự thông cảm và hiểu và có cái sự thay đổi. Vâng, một lần nữa số điện thoại của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đang đến cùng quý vị nha. Anh, quý thính giả có những câu hỏi nào thắc mắc thì mời quý vị gọi vào. Chú Trương Minh Ẩn sẽ sẵn sàng để mà chia sẻ những câu hỏi của quý vị. Mọi hôm thì chương trình này của chú rất là đông khách đó. Nhưng mà thỉnh thoảng thì hôm nay chắc có lẽ là quý thính giả cũng bận bịu nhiều. Cho nên là chương trình cũng vắng hơn một chút. Nhưng bù vào đó thì chú có cơ hội để chia sẻ được nhiều điều hơn. Và những ngày nắng nóng như thế này nè chú, thì chú có những cái kinh nghiệm gì để chú chia sẻ với mọi người?
Để chú nói trong vấn đề mà giúp đỡ đồng bào, tại vì quý vị có điều kiện, hoặc là giống như tôi nói, quý vị biết không, tôi lúc này quá bận. Quý vị mà hỏi được một câu trên đây đỡ tôi một cú trả lời, hoặc là nhiều cú trả lời những người khác, ví dụ nằm hoàn cảnh chung á, họ cũng sẽ không gọi tôi. Thì có một số quý vị nói tôi gọi anh ba tuần rồi, giờ này em mới gọi lại, chuyện đã xong rồi. Tôi nói ở đây thì làm việc chỉ từ do cái sự hy sinh tôi làm, chứ không phải là tôi trả lời quý vị là tôi ăn lương bổng gì, do đâu quý vị thông cảm, kêu người khác gọi lên đài giùm đi cho những người khác nghe. Rồi chú có một cái tiệm nail, họ hỏi chú rằng có những cái người mà xin vô làm, thì trong lúc hứa hẹn á, thì nói chuyện bằng lời, rồi sau đó cái người đã làm không được thì ông chủ này á mới nói là yêu cầu là cô đừng làm nữa. Thì cái cô này cũng đồng ý và đòi cái số tiền mà giống như kiểu là lúc hứa là làm việc ngon lành. Thì sau đó cô này mới gửi một cái tên cũng rằn ri rồi lợi có xăm mình xăm mẩy đồ lợi là kênh kiểu giống như kiểu là hù dọa đó. tôi nói cho quý vị biết rằng á, những cái tên mà nó chết nhát nó mới xâm mình. Rồi dân mà du đảng thiệt nó không có xâm mình. Rồi những cái tên mà kêu bằng người ta gọi là du đảng bụi đó, làm nồ mấy bà già thì được. Mà quý vị á, đã mở một tiệm làm ăn mà quý vị một khi mà những cái tên đó lợi mà yêu cầu cái gì quý vị phải làm cái đó thì cái cả đời quý vị sẽ khổ. Quý vị nhớ bên đất Mỹ này có luật lệ đàng hoàng. Những cái tên đó đó quý vị gọi cảnh sát báo cáo ngay từ chỗ. À, đa số tôi nói thì nói thôi để tôi muốn làm ăn yên, muốn làm yên vậy quý vị hỏi tôi làm gì. Đối với tôi á, những cái tên mà sống muốn sống ngoài vòng pháp luật á, thì mình phải chơi với luật pháp thì quý vị mới làm yên. Rồi thêm nữa là hỏi trong tiệm có camera không? Lại không. Từ mấy tuần nay những cái chuyện xảy ra trong những cái tiệm nail đa số anh chị em gọi chú giúp đỡ á, hiểu không? Thì một là nói máy quay phim bị hư, camera hư. Một là hai là nói là dự định gắn mà chưa gắn. Quý vị nhớ kỹ rằng á, cái camera đó là cái người nhân chứng hay nhất khi quý vị gọi cảnh sát lại. Không có ai cãi được cái đó hết. Do đó quý vị nghe lời tôi đi. Và nếu một người nào á mà lợi tiệm quý vị hăm dọa ngay đầu tiên quý vị gọi 911 yêu cầu cảnh sát lại làm báo cáo. Thì cái đó để chi? Để sau này những người đó có lợi mà hành hung quý vị đánh thì có những cái báo cáo này chứng tỏ là nghĩa là cái chuyện này, cái tên này đã từng tới đây hăm dọa quý vị. Đó là những cái mà backup quý vị sau này ra tòa. À, đa số những lời tôi chỉ quý vị đó là kinh nghiệm và những cái mà ở ngoài tòa cần. Mà tôi thấy ít có người áp dụng cái chuyện này lắm. Tôi nghĩ là ôi sao ông nói thì bây giờ mình hỏi ông trả lời vậy. Nhưng mà thôi con ơi, yên ổn anh ơi, anh đừng có làm tới người kia để em làm ăn yên ổn. Thật sự không bao giờ yên ổn hết. Nếu quý vị đã chấp nhận điều kiện lần đầu tiên họ nộ quý vị thì ngày hôm sau hay tuần sau cái người đó không nộ thì cho thằng du đảng khác tới. Mấy cái tên mà xin lỗi cháu, đối với chú, tôi làm nghề du đảng 25 năm nay rồi, là những cái tên mà đi vòng vòng mà thăm dọa người này kia là những cái tên làm biết sau bọn xã hội. Đối với chú coi là con số 0. Do đó quý vị nào á mà chiều theo những ý muốn của họ, quý vị cả đời không bao giờ làm ăn mà yên ổn hết. Quý vị dám báo cáo cảnh sát hay không dám lại. Dù du đảng mạnh cỡ nào, dữ cỡ nào, cũng sợ tù tội và cái ghế điện ở tại Texas này lắm. Ok nhé.
Dạ, chú đã làm việc chung, làm việc mà về bên...
du đảng không ạ?
Dạ.
Chú làm du đảng với Trần Sa Ma Túy.
Chú nói chú làm du đảng, làm cháu cứ nghĩ là...
Dạ, làm việc với du đảng, làm việc gì về du đảng.
Dạ, phải nói cho
chú rõ ràng như vậy. Là, hồi nhỏ chú ở Tôn Đảng ở Sài Gòn, thì chú cũng là du đảng.
Vâng, thưa quý vị. Dạ, chứ...
tội nghiệp có nhiều người lắm, cháu nói là cái ông đó tại vì ông lợi ghê lắm, nó có xăm mình. Có xăm mình mà đưa ra người ta coi là tại vì chết nhát sợ rung đó. Tại vì muốn bớt cái rung thì xăm người cho nó giữ tợn để cho người khác sợ thôi.
Không, thực ra thì cũng có những người mà hay làm liều đi hăm dọa người khác. Thì nhiều lúc người ta làm ăn với chú, có nhiều người ta cũng... lo ngại, cũng giống như họ sợ vậy đó chú. Thì như chú nói đó, mình sợ một lần thì họ sẽ bắt nạt mình hoài. Nhưng mà cũng phải là mạnh dạn lắm đó chú, thì họ mới dám đứng lên để mà tố cáo hoặc là báo sự việc. Thì hy vọng là với cái cách chia sẻ, cái cách giải quyết sự việc giống như vậy mà chú đã từng làm, thì chú chia sẻ thì mọi người lắng nghe lời khuyên của chú. Vâng, thưa quý vị, 817-899-4110, 899-4110. Nếu quý thính giả còn có những câu hỏi nào thắc mắc vào giờ chót đó thì quý vị cứ gọi vào nha. Như Tuyền sẽ đón điện thoại cho chú ẩn để chú có thể giúp quý vị.
Còn hôm nay nếu không có thì mình cứ nói chuyện thôi, chú còn nhiều.
Dạ, những câu chuyện chú chia sẻ cũng là những đề tài rất là hay để mà cộng đồng mình có cơ hội được lắng nghe chú. Chắc là còn vài phút cuối của chương trình, như Tuyền mời chú chia sẻ luôn.
Ok. Ở đây có những người cha mẹ, ví dụ như có một cái vụ một cái cô bị bắt về tội criminal trespass. Đứa con nó trên 18 tuổi, nó theo bạn trai, nó qua nhà bên nó ở. Cô này cứ qua gào gấu đập cửa đòi bắt con gái tôi về. Thì nhà người ta tuyên bố rằng là ở đây con nó trên 18 tuổi, vì đừng ra làm phiền tôi. Cô này sau khi bị bắt rồi mới hỏi chú, cháu đâu có biết, cháu biết con của cháu mà. Tôi nói con của cháu thì sẵn đây nói cho quý vị biết á, quý vị nào nhất là từ Việt Nam mới qua đây á phải cẩn thận trong vấn đề này. Cái đứa con mà nó trên 18 tuổi á, nó có quyền quyết định cái đời tư của nó. Trừ khi đứa con trên 18 tuổi mà nó không có bình thường, mà quý vị có cái guardianship, tức là giấy bảo hộ của đứa nhỏ này, thì quý vị mới có quyền quyết định. Ngoài ra trên 18 tuổi hoặc là 17 tuổi trở lên, đối với hình sự quý vị không có quyền nói với cái đứa con này nữa. Do đó một khi mà quý vị đến nhà của người ta biết ở trong đó ở với người bạn trai, thì cha mẹ Việt Nam mà nghe nói con bỏ nhà theo con trai á, là bực mình lắm. Ông muốn giết mày cũng được là kia, rồi làm hùng hổ lắm. Đến khi cảnh sát nhốt vô trong khám bèo ra rồi mới hiểu rằng cái luật là mình không được làm. Thì quý vị có nghe đài tôi á, quý vị khi thấy con trên 18 tuổi á, mà nó quang đàn chia điệu vậy đó, thì cái đầu tiên làm gì, nếu nó đi thì thuộc theo mình, nếu mình đưa chiếc xe nó lấy xe lại, bây giờ con khôn rồi phải không, thì con phải tự lập đi, đồ của cha mẹ lấy lại hết. Cho những cái bài học nó hơi nặng một chút xíu thì con nó có thể thức tỉnh. Có nhiều người á, thấy con bỏ đi là buồn khổ và đau khổ, không muốn làm một cái gì hết, chỉ muốn làm sao tôi bắt lại, tại vì tao phải dựng vợ gả chồng này kia, rồi phải có đám cưới này kia. Bên Hoa Kỳ này và ngay cả Việt Nam hiện tại bây giờ những cái chuyện đó nó hầu như nó đi xa thế kỷ rồi. Do đó quý vị nên cẩn thận, đừng có để tiền mất một tật mang. Đã mất tiền bail bond ra rồi mà còn là lại bị ở tù, rồi mất mấy cái ngày làm việc, rồi sau đó nhiều khi trong hãng nó đuổi mình. Do đó quý vị thấy khi con trên 18 tuổi mình đã dạy không được rồi, thì yêu cầu ok con, bây giờ con đủ khôn lớn rồi, nếu mẹ nói, ba nói nghe thì con dời đi ra ngoài đi. Và nhớ kỹ rằng á, con chim nó đã có đủ cánh thì chắc chắn nó phải bay. Quý vị có thấy cái ổ nào mà con chim nó bự thiệt bự mà đứng ở ổ hoài không? Nó không, thì con người ta nó cũng y chang vậy. Và cái xã hội bây giờ nó tự do, nó làm cho những cái chuyện đó càng ngày là càng thực tế hơn là ngày xưa ông bà cha mẹ mình kìm kẹp con cái ra như thế.
Dạ, cảm ơn chú chia sẻ. Làm bố làm mẹ chứ những cái vấn đề này cũng đau lòng lắm chứ. Thứ nhất là giữa cái văn hóa Tây Phương với Đông Phương của mình nó có những cái khác nhau như thế. Thành ra là có nhiều bố mẹ đó họ sẽ tìm cách để mà họ trung hòa, họ thích nghi và họ học hỏi, để họ biết là ồ cái gì thì nó sẽ có lợi cho họ. Tuy nhiên thì cũng phải cần một cái sự hiểu biết nhiều ở người làm bố làm mẹ thì mới có thể trung hòa được hai cái văn hóa Đông Tây với nhau. Rất khó khăn ấy chú, chứ cũng không phải là dễ chứ. Tại thường thường những người có con có cái chắc là họ hiểu hơn ai hết những điều này, nếu mà họ gặp khó khăn trong cái việc mà nuôi dạy con cái chứ. Và thưa quý vị, nếu mà trong chương trình có những câu hỏi nào mà hôm nay quý vị không có cơ hội để hỏi chú Ẩn, quý vị bận bịu quá không gọi vào cho chương trình được, mà vẫn còn muốn nhờ chú giúp đỡ, thì đây là số điện thoại mà sau chương trình quý vị có thể gọi cho chú nếu trong trường hợp quý vị cần sự giúp đỡ của chú. 682-360-7250, 682-360-7250. Với số điện thoại
dạ, chú nói cho như tôi nghe, nếu mà chương trình ít người gọi như vậy đó, đó là một cái rất là vui. Có thể là chương trình mình đã giúp đỡ cho người ta cũng hiểu biết được nhiều hơn, thì nó có gì hết, nếu không có thì chú vẫn còn. Nhưng mà quan trọng nhất là quý vị muốn giúp đỡ tôi có những giây phút để tôi nghỉ ngơi đó, thì quý vị nên gọi trong những giây phút này. Chứ còn nếu quý vị gọi trong điện thoại thì vẫn còn chờ lâu, tại vì so far những cái message đó thì chú chưa trả lời được.
Có thể là khi mà chú nhận những cái câu hỏi qua điện thoại như thế thì có nhiều vị á, họ có cái sự ngần ngại khi họ gọi vào chương trình, khi họ phải nói tên, nhưng mà quý vị
không cần nói tên gì hết. Nói đại tên, ví dụ như tên gì đó.
Cho dễ xưng hô phải không chứ? Đỡ phải mất công nói chuyện trống trống, không biết nói với ai, là bên kia là chị hay là cô hay là chú gì. Thành ra có cái danh từ xưng hô, có cái tên riêng mình cũng dễ nói chuyện hơn. Đó là lý do mà cô giám đốc chương trình hay yêu cầu như thế. Cho nên như Tuyền cũng phải ráng nhớ cái policy của chương trình để mà nhắc nhở quý vị. Còn thực ra có những cái rất riêng tư của quý vị thì quý vị có nhiều cách mà. Quý vị đâu có cần thiết là nói ồ tôi là cái bà đó ở ngay đó thì ai cũng biết chuyện của mình hết. Quý vị có nhiều cách để nói. Vâng.
Nhưng mà có nhiều khán giả hiện tại trong tuần tới, để chú hay gặp một nhất định khán giả cái vị khán giả này nhất định phải gặp chú tận mặt tại văn phòng chú mới là nó thổ lộ được tâm tình. Thì những cái thời gian đó nó rất là ấy, nhưng mà năng nỉ quá chú phải ok thôi.
Dạ, chắc là có những khó khăn nhị quá mà họ cũng phải ráng năng nỉ chú như thế. Chứ thực ra như tôi nghĩ rằng là ai cũng hiểu là người khác có nhiều công việc, có nhiều thì giờ rất là quý báu chứ. Nhưng mà khi mà chú cũng thông cảm được như thế thì cũng cảm ơn chú.
Rồi, không có gì hết. Thì mình được cái trời đất cho có sức khỏe thì giúp đỡ những người mà chú nghĩ rằng mình biết hơn người ta chút. Chứ còn cái những người mà biết nhiều hơn chú cũng cả đống ở đây, chứ không phải là con mình chú là biết nhiều đâu. Ok.
Dạ, quan trọng là sự chia sẻ nữa chú, và người ta tin tưởng ở mình. Cảm ơn chú đã phụ trách chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, mời quý vị đón nghe cũng như là tham gia chương trình cùng với chú Trương Minh Ẩn nha, vào thứ năm tuần tới. Chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ bắt đầu từ 2 giờ cho đến 2 giờ 50-55, thưa quý vị. Hôm nay thì Như Tuyền kết thúc trễ một chút. Cảm ơn thời gian của chú và chúc chú có một buổi chiều còn lại thật bình an.
Cảm ơn Như Tuyền và cảm ơn tất cả quý vị nghe đài 1600 AM.
Dạ vâng, mến chào tạm biệt chú ạ.